Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn nhiều thời giờ và tiền bạc ra ngoài đấm bóp vì mỏi mệt, hãy ghé Teletron ngay hôm nay để thử qua Inada Medical Chair, là chiếc ghế massage vật lý trị liệu giấc mơ gia đình của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế. Với kỹ thuật 3D robot massager tân tiến, Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới, được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức căng thẳng sẽ tan biến ngay, bất cứ lúc nào, ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và quan tâm của con cháu, dành cho ông bà cha mẹ. Teletron là lợi chính nhất, đính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin chào anh Quang Hưng. Cuối tuần rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Khôi Nguyên và quý thính giả, hôm nay là một ngày thứ sáu rất là đẹp ở bên Dallas, không có mưa nhưng mà thỉnh thoảng có những cái cụm mây rất là lớn bao phủ trên cái bầu trời của khu vực Dallas hoặc là miền Bắc Texas. Ngày mai thì mới có thể sẽ có mưa mà những cái trận mưa cũng khá là lớn. Rồi ngày Chủ nhật trời sẽ đẹp khô ráo trở lại nhưng mà bắt đầu nóng rồi. Nhất là ngày thứ ba, nhiệt độ có lúc lên tới 91 độ, vậy là cái máy lạnh của quý vị phải hoạt động rồi đấy. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay nói về bệnh sởi. Người ta không có hiểu tại sao mà bây giờ bệnh sởi nó đã bùng phát ở Hoa Kỳ ở cái mức được xem là kỷ lục rồi so với lại những cái năm khác. Chúng ta còn nhớ là cái bệnh sởi đã bị xóa sạch ở Hoa Kỳ cách đây khoảng 14 năm rồi. Thì ngày hôm qua là Washington Post họ có trích dẫn của cái thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Bệnh tật, tức là CDC, có cho biết là có khoảng chừng 288 trường hợp nhiễm có thể gây tử vong ở 18 cái tiểu bang. Nhất là tiểu bang Ohio, ở đây có tới 138 trường hợp. Ở California là có nơi có đông người Việt cũng có nhiễm 60 trường hợp, và ở New York thì có 26 trường hợp. Hầu hết là những cái trường hợp bị bệnh sởi thì 97% đều là do công dân của Hoa Kỳ đi du lịch ở nước ngoài về và bị nhiễm rồi sau đó mang về ở Hoa Kỳ. Thì khoảng phân nửa là bị nhiễm ở Fullerton, bởi đây là cái nơi mà cái bệnh sởi đã bùng phát mạnh nhất. Có tới 32.000 người đã bị nhiễm và có tới 41 người đã bị tử vong tính từ đợt tháng Giêng cho tới năm nay. Thì tại Hoa Kỳ cái bệnh này nó bùng phát mạnh nhất ở cái cộng đồng người Amish ở Ohio, bởi vì cái phần đông là cái cư dân này họ không có chịu chích ngừa bệnh sởi. Bệnh sởi là một cái bệnh rất là dễ lây qua cái đường hô hấp, cũng như là nó khi mà bị nhiễm vào thì con người ta cảm thấy bị sốt, rồi chảy nước mũi, ho hoặc là ngứa ở khắp cơ thể, ảnh hưởng đến trẻ em rất là nhiều. Và theo như là dữ liệu của cơ quan CDC, thì năm nay có hơn phân nửa người mắc bệnh đều ở cái tuổi 20 trở lên, tức là quý vị phải chú ý thanh niên cho đến người già, còn trẻ em thì khoảng 10% mà thôi. Cái bệnh sởi này nó nhiễm vào nó phải đợi tới 4 ngày thì mới thấy rõ được những cái mình có bị mắc bệnh hay không. Và chúng ta đó khi mà còn nhỏ thì nên chích cái bệnh sởi, bởi vì khi mà chúng ta chích thì có thể ngăn ngừa được cái bệnh sởi có thể gây tử vong bất cứ lúc nào. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, sáng nay thì trên Houston Chronicle cũng có bài viết liên quan đến căn bệnh sởi này, bởi vì theo như là bản tin cho biết đó là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh là CDC đó cũng đã gửi ra lời cảnh báo trên toàn quốc, bởi vì tình trạng ngày một xấu đi của bệnh sởi. Cái căn bệnh này hiện đang bùng phát ở khắp nơi, không riêng gì bất cứ tiểu bang nào, thì chúng ta cũng nên cẩn thận đi chích ngừa cho những người cao niên hoặc là các em nhỏ, bởi vì đây là cái độ tuổi mà dễ bị bệnh sởi nhất. Và cũng là một bản tin liên quan đến y tế. Khi mà như chúng ta đều biết đó, là có một số người họ bị những căn bệnh lạ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của họ, như là chị Julia Matsumoto. Chị này là bị một căn bệnh khá là kỳ lạ, chị bị mắc căn bệnh là viêm dây thần kinh thị giác. Căn bệnh hiếm gặp này đã khiến cho chị phải mù lòa ở tuổi 31. Tuy nhiên, một cái điều rất là may mắn là khi mà chị đi chị bởi vì chị cũng khá là nặng cân một tí thì chị quyết định là đi hút mỡ, nhưng rất may mắn là sau khi chị đi hút mỡ thì chị đã lấy lại được thị lực của mình, một điều khá là kỳ kỳ lạ nhưng mà đã xảy ra. Khi mà chị đi hút mỡ của chị đó thì bác sĩ đã lấy ra cái tế bào gốc từ chất béo của chị Matsumoto rồi sau đó đưa chúng lại cơ thể giúp cho chị này lấy lại thị lực chỉ trong vòng 4 ngày. Theo tờ Medical News Today cho biết, các tế bào gốc trưởng thành có thể phân chia hoặc tự làm mới vô thời hạn, sau đó cho phép chúng tạo ra một loạt các tế bào ở các cơ quan trong cơ thể hoặc là tái tạo lại toàn bộ cơ quan ban đầu. Và khi bác sĩ đưa vào steroid prednisone vào cơ thể của chị Matsumoto thì nó đã giúp cho chị lấy được thị lực nhưng đã cũng khiến cho cô tăng tới 45 kg trong vòng 3 tháng. Và sau khi lấy lại được thị lực thì chị rất là vui mừng, nhưng chị cũng cho biết đến thời điểm này tôi không thể đi bộ được, việc tăng cân đã khiến cho tôi không thể tận hưởng được cuộc sống. Theo như là tiến sĩ Mark Perman là người đã phẫu thuật cho cô cho biết, là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đưa chất béo ra khỏi cơ thể bệnh nhân vì người đó muốn loại bỏ nó. Tuy nhiên, bây giờ tôi thường nói với những người muốn hút mỡ rằng đừng vội vàng vì chất béo của bạn có chứa tế bào gốc và nó sẽ làm cho phục hồi một số cái mô hoặc là những cơ quan bị hư hại trong cơ thể bạn. Thì chúng ta thấy rằng là chất béo cũng chưa chắc là đã xấu, bởi vì nhiều người trong chúng ta thường là nghĩ là chất béo là làm cho chúng ta mập lên, làm cho chúng ta trở nên xấu đi và muốn lấy nó ra khỏi cơ thể, nhưng mà chất béo cũng có tác dụng của nó. Bởi vậy, những bất cứ thứ gì trong người chúng ta đều có một tác dụng riêng của nó hết đó anh Quang Hưng.
Nhưng mà nó nhiều quá thì nó gọi là nặng cân đấy, coi chừng là bị béo phì, chất béo thì ít ít thôi. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas nói về cái mùa hè, chúng ta biết rồi, khi mà mùa hè đến thì tiểu bang Texas nóng lắm. Nếu mà cái máy lạnh của quý vị ở trong nhà mà gắn ở trong một cái căn nhà nó có nhiều cái chỗ hở thì quý vị nên phải kiểm tra lại trong cái thời gian gần đây. Cái thứ nhất là bây giờ giá điện chúng ta biết chắc là năm nay nó sẽ tăng cao so hơn với lại cái năm 2009. Và bây giờ thì nó ở cái kỷ lục là 12,5 sen cho 1 kW một giờ. Đó là bộ năng lượng họ vừa mới công bố như vậy. Và giá của điện sẽ còn tăng nữa trong cái mùa hè này khi mà chúng ta cần phải vận dụng tối đa cái máy lạnh ở trong nhà. Cho nên đa số những cái cư dân ở đây đã phải trả tiền điện nhiều hơn bình thường. Cái lý do ở cái chỗ là nhà của họ có nhiều cái chỗ hở. Và khi mà hở thì hơi lạnh ở trong nhà thoát ra, còn hơi nóng á, thì lại đi vô ở qua những cái kẽ hở đó, cho nên á, là máy lạnh của quý vị sẽ chạy suốt. Thì trong cái thời gian gần đây đó, trong thời gian này đó thì người ta mới khuyến cáo là chúng ta nên kiểm tra lại xem nhà của quý vị bị hở cái chỗ nào. Và họ cũng khuyến cáo là chúng ta nên nhờ một cái nhân viên người ta kiểm tra về cái năng lượng ở trong nhà, tức là những cái nhân viên này chúng ta phải trả tiền cho họ từ 100 cho đến 400 đồng để mà họ có thể đến cái căn nhà của quý vị kiểm tra xem coi là căn nhà của quý vị hở ở chỗ nào, cần sửa chữa ở chỗ nào, nhất là những cái chỗ lót ngăn nhiệt đó, gọi là insulation đó, nó có tốt hay không, những cái kẽ hở hoặc là những cái cửa nó có bị hở hay không thì chúng ta cần phải sửa lại. Đó là những cái mà chúng ta có thể sửa chữa. Còn cái việc người ta khuyến cáo là bây giờ có nhiều cái công ty họ nói đó là cửa sổ của quý vị là nó cần phải thay thế bằng cái cửa sổ tốt hơn, double, nó có hai lớp, hay là cái máy máy lạnh nó tốt hơn. Nhưng mà thực sự thì người ta khuyến cáo là những cái này cũng không cần thiết bởi vì nó tốn kém vô song. Người ta đưa ra cái ví dụ là bây giờ chúng ta thay một cái hệ thống máy điều hòa không khí, tức là air conditioning á, giá khoảng chừng 5.000 đồng. Đó là nói luôn cả cái tiền tiền cước tiền người ta gắn đó, tiền công đó. Thì bây giờ nếu mà mình gắn một cái máy lạnh nó giá là phải bỏ ra tiền tươi là 5.000 như vậy thì chúng ta giảm được cái hóa đơn, cái tiền điện là khoảng 20%. Nhưng mà phải tôi mất 18 năm sau thì chúng ta mới lấy lại cái số tiền 5.000 đồng đó. Thì vậy thì nó không có phải là một cái món tiền đầu tư tốt. Nhưng mà có một cái điều là chúng ta cần phải kiểm tra lại xem coi là xung quanh nhà quý vị có chỗ nào bị hở hay không, để mà quý vị có thể chám lại cái chỗ hở đó để mà quý vị có thể tiếp cận điện. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, mùa hè thì đến rồi và chúng ta thường mùa hè thì các cái máy lạnh thì sử dụng hết công suất của nó, thì sẽ gây ra một số tình trạng như là thí dụ những căn nhà mà hở quá nhiều thì sẽ tốn điện, đặc biệt là chúng ta cũng nên kêu thợ đến check lại, bởi vì cái máy lạnh mà trong quá trình mình chạy cả năm trời đó thì nó sẽ có những cái chất dơ đóng trong cái khoang của nó, thì chúng ta nên có thợ đến để rửa hoặc là vệ sinh lại máy lạnh để giúp chúng chạy tốt hơn. Và kính thưa quý thính giả, thì chúng ta ông bà ta thường nói những quý bà quý cô thường là ăn như mèo, nhưng mà cái trường hợp này là không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là đối với cô Molly Schleiler. Cô này có khả năng ăn mặc đến nỗi khiến cho nam giới cũng phải là kêu cô bằng sư phụ luôn. Mới đây, cô đây là một bà mẹ 4 con đến từ Nebraska, đã lập kỷ lục thế giới khi mà ăn nướng bò, thịt bò bistec nhanh nhất. Cô đã ăn hết một miếng thịt bò nặng khoảng 5.3 pound chỉ trong vòng có 4 phút 58 giây mà thôi. Và cuộc thi này diễn ra tại nhà hàng ở khu vực Amarillo. Cô đã đánh bại kỷ lục gia mà anh chàng ăn ăn sausage nổi tiếng đó là anh Joey Chestnut đã lập năm 2008 khi này anh này ăn mất 8 phút và 52 giây để ăn hết phần thức ăn của mình. Và khi mà cô xong cái kỷ lục này, cô cũng chưa có thỏa mãn lắm thì cô lại tiếp tục thực hiện ăn tiếp một miếng steak thứ hai với cái khối lượng cũng đương là khoảng 5.3 pound trong vòng 9 phút 58 giây. Như vậy là tổng cộng cô ăn đã ăn cỡ khoảng là gần 11 pound thịt bò chỉ trong vòng có 15 phút mà thôi. Mà khi mà chúng ta nghe ra đó, đâu phải ăn thịt bò không đâu, chứ ăn còn thêm là một củ khoai tây nướng, bên này nó tôm, xà lách và một ổ bánh mì nữa. Dù cơ thể không có nặng lắm, cơ thể của cô này chỉ nặng cỡ khoảng là 125 cho đến 126 pound mà thôi. Nhưng mà cô Shiler này được coi là một người phụ nữ có khả năng ăn uống thật là đáng nể. Thì vào tháng Giêng vừa qua, cô đã lập một kỷ lục khác khi mà ăn hết 363 cái cánh gà trong vòng 30 phút tại một cuộc thi ở Philadelphia. Ông Lee là chủ nhà hàng mà nơi mà cô thực hiện cái cuộc thi ăn này, cuộc thi kỷ lục mà ăn thịt bò Big Steak nhanh nhất đó, đã cho biết rằng là với cái vóc dáng khá là mảnh khảnh như thế này, cô có thể ăn uống nhiều như vậy thì khiến cho ông cũng phải kinh ngạc. Tuy rằng ông là một người đàn ông cũng khá là to con, nhưng mà khi mà nhìn thấy cô ăn thì ông cũng lắc đầu luôn, ông cũng chịu thua luôn. Và ông còn cho đăng một tấm ảnh để chúc mừng chiến thắng của cô trên cái bức tường của nhà hàng. Hiện nay thì cô, khi mà được hỏi thì cô Shiler đã đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai muốn có cái khả năng ăn giống mình rằng là hãy cẩn thận khi ăn thịt bò. Đó là một sản phẩm, một thực phẩm rất là ngon, nhưng mà rất dễ bị mắc nghẹn thì nên cẩn thận. Thì khi chúng ta thấy rằng là người phụ nữ mà nhìn ra cũng ốm lắm, không có mập lắm đâu, nhưng mà có khả năng ăn như thế này thì không biết rằng là anh Quang Hưng có dám thi với cô này hay không anh Quang Hưng?
Vâng, nói là ăn steak là chắc chắn là không có thua cô này đâu. Nhưng mà có một cái điều như thế này là cái cô này nó trước sau gì cũng trở thành bé bự mà thôi nếu mà tiếp tục ăn uống như thế này. Thưa quý vị, nói về tiền bạc, nói về lợi tức thì chúng ta thấy cũng có một cái bài báo trên tờ Dallas Morning News khuyên chúng ta muốn tiết kiệm tiền bạc. Thì cái việc đầu tiên đó là quý vị đừng có bao giờ cất những cái điện thoại cầm tay hoặc là tablet hoặc là máy computer hay là máy game cũ đó, cũ mà không xài rồi đó, bỏ vô trong một cái hộc tủ nào đó hay là xếp nó vào trong xó. Quý vị có thể dùng những cái máy cũ này có thể bán ra để mà có thể lấy tiền, mặc dù là những cái máy của quý vị nó có bị hư đi chăng nữa, nhưng mà quý vị vẫn có thể bán được nó ở trên mạng internet. Chẳng hạn như là những cái loại điện thoại tinh khôn hoặc là những cái sản phẩm của Apple đó, như là tablet hay là iPhone hay là iMac hay là Mac đó, quý vị có thể bán trên mạng internet gọi là gazo.com. Họ sẽ trả tiền cho quý vị qua PayPal hay là những cái gift card của Amazon. Hay là quý vị có thể đi vào cái trang web gọi là buymytronic.com để mà bán những cái điện thoại cầm tay của quý vị hoặc là những cái máy chụp hình số hoặc là tablet hoặc là game gì đó, vân 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 vân, đều có tiền hết. Đừng có dục nó đi, đừng có để cất nó xó rồi quý vị không có xài nó. Còn một cái lời khuyên nữa là chúng ta biết là cuối năm thường thường là có nhiều người lấy check về nhiều lắm. Khi có khi là 2-3 ngàn khi mà khai thuế đó, lấy được khi 4 ngàn hoặc là 5 ngàn. Thì cái số tiền này khi mà chúng ta cầm vào cuối năm á, nó là một cái món tiền rất là lớn. Vậy thì tại sao chúng ta không có giữ cái tiền thuế mỗi tháng? Ví dụ chẳng hạn như là quý vị đi làm hãng, thì quý vị cuối năm muốn có một cái số tiền lớn như là cái tiền tiết kiệm của mình, thì quý vị đến văn phòng của cái hãng của mình yêu cầu họ là withhold, nghĩa là giữ lại cái tiền thuế của quý mình thêm một ít nữa. Chẳng hạn như 50, 100 trong một tháng, thì cuối cùng cuối năm như là cái tiền tiền bỏ ống vậy. Cuối năm quý vị sẽ lấy về một cái tiền thuế rất là lớn, thay vì nhiều người đã phải chóng mặt hoặc là nhức đầu khi mà cuối năm quý vị phải đóng tiền thuế. Vậy thì tại sao chúng ta không hàng mỗi tháng cứ vậy là cứ đóng trước một vài trăm như vậy hoặc là mấy chục như vậy, thì cuối cùng đó là cuối năm là quý vị sẽ lấy về một món tiền rất là lớn. Và cuối cùng thì quý vị cũng có thể, chắc có lẽ là người Việt của chúng ta cũng không có chú ý đến cái vấn đề mà làm nhân viên tòa án, hoặc là có thể đứng ra ngồi nghe những cái vụ xử để mà có thể lãnh tiền, nhưng mà số tiền này cũng không nhiều lắm. Nhưng mà dù sao nếu mà quý vị rảnh rỗi vẫn có thể làm cái công việc này, anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, những cái cách mà anh Quang Hưng mà khi mà đề nghị đó, thì Khôn Nguyên thấy rằng cách nào cũng hữu ích hết. Bởi vì thường đó thì chúng ta có một số những cái thiết bị điện tử, hoặc là chúng ta cũng có thời gian bán, hoặc là những cái một số quý vị không rành về mua bán trên mạng thì thường để xóa đó. Nhưng mà nếu mà có những cái cách nào, những website này thì cũng giúp ích rất là nhiều. Và kính thưa quý thính giả, trước khi kết thúc phần tin nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, thì Khôn Nguyên muốn gửi đến một bản tin liên quan đến đại công ty Google. Hôm qua thì anh Quang Hưng có cho biết rằng là khi mà nếu mà so sánh ra cái tỷ lệ nam và nữ trong các công ăn việc làm, thị trường công ăn việc làm đó, thì người phụ nữ cũng thường là không có được những cái công ăn việc làm hoặc là những cái mức lương so với nam giới thì không có nhiều bằng. Và cái điều đó cũng đúng đối với đại công ty Google khi mà ngày hôm qua họ đã công bố với toàn thế giới về những số liệu được cho là không có công bằng cũng như là không có đẹp lắm. Và khi mà phó giám đốc về nhân sự của hãng này là ông Laszlo Block đã công bố những số liệu cho thấy rằng 70% nhân viên của Google là nam giới và 61% trong tổng số nhân viên của hãng này là da trắng và 30% là Asian và chỉ có 3% là người Hispanic và người gốc Phi Châu là chỉ có 2% mà thôi. Và khi mà nếu mà phân tích kỹ ở khu vực kỹ thuật không đó, thì những con số này còn thấy cái mức độ còn thấp hơn nữa. Theo đó thì chỉ có 17% nhân viên làm trong khu vực kỹ thuật là phụ nữ mà thôi. Và trong tổng số nhân viên làm trong khu vực kỹ thuật này thì 2% là người Hispanic và chỉ có 1% là người gốc Phi Châu mà thôi. Trong đó thì khu vực này thì người châu Á lại chiếm lên đến 34%. Và trong cái đoạn công bố thì ông này có viết rằng chúng tôi luôn miễn cưỡng không muốn công bố những con số về tính đa dạng của lực lượng lao động tại Google. Nhưng mà nay thì chúng tôi nhận thấy như vậy là sai và đã đến lúc cần phải nhìn thẳng vấn đề này. Và cái việc công khai về các con số liên quan đến nhân sự của Google có thể làm cho nhiều công ty kỹ thuật khác cũng noi theo. Theo như ông Vivek Wahwa là thuộc trường Đại học Stanford, người đã từng có những phê bình rất là gay gắt về những vấn đề tương tự, ông này đã tỏ ra rất là hoan nghênh cũng như là ủng hộ hành động của Google khi nói rằng sự kiện một đại công ty hàng đầu của Silicon Valley nay đã chịu tiết lộ các dữ kiện nội bộ của họ đã sẽ gây áp lực lên cho các công ty khác, khiến các hãng khác phải noi theo, đồng thời cũng sẽ có áp lực khiến cho chính họ phải sửa sai lại những vấn đề này. Thì đây là một điều tốt đối với tất cả những người lao động tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rằng ngay cả đại công ty Google cũng phải nhìn nhận cái sự việc là không có được công bằng trong vấn đề nam nữ, khi mà một số lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực kỹ thuật, thì họ lại chỉ tuyển nhiều nam hơn, và nữ giới nữ thì chỉ chiếm rất là một số rất là nhỏ, chỉ khoảng 17% mà thôi. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, cái điều này sẽ được cải thiện khá là nhiều. Anh Quang Hưng.
Google là một trong những cái công ty được chấm là một trong những cái công ty có những cái quyền lợi tốt nhất đối với lại nhân viên của mình, được đứng xếp hạng hàng đầu so với lại tất cả các công ty khác của thế giới, ngay cả vượt trội luôn cả hơn Microsoft. Vâng, thì tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, thứ 6 cuối tuần rồi. Và xin kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, đầm ấm với gia đình. Và hẹn với quý vị vào sáng ngày thứ 2. Chào anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thứ 6 cuối tuần rồi. Rất cảm ơn anh Quang Hưng và chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một cuối tuần thật vui và bình an bên gia đình. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau.